Chương trình phát thanh giờ của mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, Radio Giờ của Mẹ xin được gửi đến quý vị 45 chương trình phát thanh về tác phẩm Các chứng từ về mẹ của tác giả Linh Mục Hoàng Minh Tuấn và do chương trình phát thanh Giờ của Mẹ thực hiện. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 38, bắt đầu với câu chuyện 153 của tác phẩm Các chứng từ về mẹ. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Minh Yến
và Kim Hà. Câu chuyện thứ 153, việc cầu nguyện bằng tâm ý. Rồi sau khi đã quen với việc cầu nguyện toàn tâm toàn ý, ta tiến lên bước hai là đọc nhiều hơn, cầu nguyện nhiều giờ hơn. Trước tiên là chất lượng đã, sau mới tới số lượng. Đức mẹ nói, mẹ biết chúng con có dư sức cầu nguyện 3-4 giờ một ngày, song mẹ biết nhiều người không hiểu điều đó, bởi họ nghĩ rằng sống là để làm việc. Đức mẹ nói với Helena.
Như thế, qua câu nói trên, Đức mẹ còn cho biết thêm rằng chúng ta cầu nguyện quá ít, tính về số lượng thời gian. Đức mẹ chỉ nhắc lại lời Chúa trong phúc âm. Hãy cầu nguyện liên lỉ, đừng bao giờ nhàm chán. Chúng ta cầu nguyện quá ít mà Satan lại quá mạnh. Nó luôn rình rập ta từng giây từng phút để phá hoại cuộc sống linh hồn, phá hạnh phúc gia đình và nếu được, phá cả hành tinh chúng ta đang sống. Theo lời Đức Mẹ, Đức Mẹ có lần ví tâm hồn ta như bông hoa, không thể nào nở nếu không có những giọt nước, tức là sự cầu nguyện, tưới từng giọt nước, từng giọt vào. Trong cuộc sống xã hội đầy khó khăn, quyến rũ vật chất, tâm hồn ta ra như héo úa, sơ cứng như hoa mọc trong sa mạc. Mỗi ngày chỉ cầu nguyện chút xíu, như nhỏ một giọt nước, làm sao nở hoa. Đức mẹ xin các nhóm cầu nguyện ở Mễ Du cầu nguyện tối thiểu 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Tại sao phải cầu nguyện dài như vậy? Chắc các con ngạc nhiên tự hỏi, không biết cần bao lời cầu nguyện như thế để làm gì? Nhìn xung quanh đi, các con sẽ thấy tội lỗi con người ngập trái đất. Bởi vậy, hãy cầu nguyện để Chúa Giêsu được chiến thắng. Thông điệp ngày 13 tháng 9 năm 1984.
Câu chuyện thứ 154, bạn sẽ làm cho người chết sống lại. Tôi là Sơ Emmanuel, không có nhiệm vụ đi lùm các thùng rác ở Mỹ Du để bày ra cho thấy những điều xấu xa. Trái lại, như người đi tìm ngọc trai, tôi chỉ mong muốn đưa ra ánh sáng những điều kỳ diệu để ai nấy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Những câu chuyện chọn lọc mà chúng tôi tường thuật trong sách này chắc không làm cho ai ngớ ngẩn đến độ tin rằng mọi sự trong ngôi làng thánh thiện này đều là hoa hồng cả. Có màu hồng, màu đỏ, màu xanh, nhưng cũng có màu đen nữa.
Anh Carlo, người bà con với Vicka, một hôm nói với tôi, hồi còn bé tôi hay dạo trước các nhà vào chập tối. Tôi thường nghe mỗi gia đình lần hạt, tôi đi theo nhịp bước khi những kinh lạy cha, kính mừng vẳng ra từ mỗi khung cửa sổ. Giờ đây, nếu tôi cũng rảo qua các cửa sổ đó, tôi nghe thấy tiếng tivi và tôi thấy buồn buồn. Chúng tôi đã không nhận ra đây là thời gian chúng tôi được thăm viếng, và điều này nghiêm trọng đấy. Về phần cha Jojo, ngài cũng nhận thấy điều ấy. Tại các gia đình, tivi đã thế chỗ cho cầu nguyện, những gì đạo hồi suốt mấy thế kỷ và chủ nghĩa vô thần trong 50 năm không làm được để chống lại đức tin của dân chúng ở đây, thì tiền bạc đã làm được chỉ trong 10 năm.
Hai lời nhận xét trong bao lời khác vọng lại tiếng kêu của Gospa, tức là Đức Mẹ. Các con chớ bỏ bê việc cầu nguyện, các con sẽ hư mất. Chúng ta không cầu nguyện là chúng ta không sống, chúng ta chỉ là những xác chết biết đi. Không cầu nguyện, chúng ta tự kết án mình qua bảng điện tâm đồ, không còn nhảy trên bình diện tình yêu. Hồi mới hiện ra, Gospa đã cho các thị nhân biết được những điều lý thú, soi sáng các thực tại thiên đàng và luyện tội.
Trên trời, các người được Chúa chọn sống với nhau bằng những quan hệ tình yêu rất là tình người. Họ hiểu nhau trong ánh sáng toàn giác của Thiên Chúa. Linh hồn này nhận ra linh hồn kia và giao cảm với nhau như chưa từng có trên mặt đất. Mỗi một tuyển nhân đều biết rõ ai đã cầu nguyện cho mình khi họ còn tại thế hay đang chịu hình khổ luyện tội. Chúa ban cho tuyển nhân ấy và người ân nhân của họ sống trong một liên lạc đặc thù ưu việt, có tính vĩnh hằng, diễn ra trong nhiệm thể Chúa Kitô. Nếu hôm nay tôi chỉ nói một lời như là lạy cha, xin cha chúc lành cho chú ba trong khi chú bị thử thách, thì chú ba sẽ có với tôi và tôi với chú. Một sự kết liên yêu thương sẽ tồn tại mãi mãi trên thiên đàng. Chỉ cần nói mấy chữ đó và thế là ơn huệ do lời cầu nguyện kéo xuống cho chú sẽ trở nên trong tâm hồn chú một nguồn an lạc lạ lùng và vô tận, và rồi vinh quang thiên đàng của chú sẽ tăng bội nhờ ơn huệ nói trên.
Trên trời, chúng ta sẽ biết rõ từng việc hy sinh nhỏ mọn nhất, từng lời cầu nguyện bé nhỏ nhất mà những người khác, kể cả loài người và thiên thần, làm cho chúng ta. Chúng ta sẽ hưởng được mọi thứ ân huệ của Thiên Chúa và biết được ai là kẻ đã xin được cho ta, xin cách nào, bao giờ, và họ phải trả giá như thế nào. Thường khi, chứ không nhất thiết như vậy, các linh hồn trong luyện ngục biết được ai đang cầu nguyện cho họ ở trên thế gian. Nếu ta cầu nguyện cho một linh hồn đã được lên thiên đàng, Thiên Chúa sẽ cho linh hồn nào khác được hưởng nhờ, và họ sẽ muôn đời biết ơn ta về việc đó. Ôi, có bao nhiêu điều lạ đang chờ đón chúng ta.
Tâm hồn không cầu nguyện, không thể tự quyết định ăn năn trở lại, đoạn tuyệt với tội lỗi nào đó, thắng ích kỷ để yêu thương, dứt bỏ lòng ham mê tiền của, tha thứ cho kẻ thù, vân vân. Tâm hồn ấy như sơ cứng, họ ở trong số những con cái đã chết trong dạ mẹ hội thánh. Như lời thánh Catarina thành Siena nói, khi tâm hồn ấy không thể làm một hành động nào hướng về sự thiện, thì lời cầu nguyện của tôi có thể xin được cho họ điều ấy. Thế là một hôm nào đó tâm hồn ấy sẽ có thể làm một quyết định tốt, và việc ấy sẽ cứu linh hồn họ. Ai là người lãnh dùng cho họ ơn ấy? Họ sẽ biết người ấy là ai khi họ về thiên đàng. Như thế, ngay trong hạnh phúc thiên đàng, hạnh phúc của các tuyển nhân sẽ còn được dệt bằng những sợi dây tình yêu và biết ơn nối kết người này với người khác. Mầu nhiệm của nhiệm thể quả thật tuyệt vời. Khi ai dùng đời mình để cầu nguyện, họ đã chọn một nghề chuyên môn tuyệt vời, làm kẻ chết sống lại.
Tôi cứ tự hỏi hoài, tại sao không ai thi hành mệnh lệnh Chúa Giêsu đã truyền phán rõ ràng: kẻ chết, hãy làm cho sống lại. Tin mừng cánh mắt theo đoạn 10 câu 8. Không phải là chuyện một người nào đó hiện nay sẽ như Lazaro ngày xưa. Tôi đã chết chôn 4 ngày. Có một người đã bảo tôi hãy trỗi dậy. Không đâu. Chúa Giêsu không bảo ta đi vào nghĩa địa và la to: tất cả mọi người trong mồ dậy đi. Chúa bảo một chuyện khác. Đức Mẹ ở Mễ Du cho ta chìa khóa dễ hiểu. Mỗi một lời cầu nguyện của tôi sẽ chạm tới một tâm hồn hoặc bại liệt hoặc đã chết để làm cho họ trỗi dậy. Và khi tôi về trời, tôi sẽ thấy người ấy nhảy nhót như hươu nai, và hai chúng tôi sẽ ôm hôn nhau trong vui mừng vì một người đã chết mà nay lại được sống. Và chúng tôi cũng biết rằng chính lúc tôi sa ngã, nếu tôi không bị hoàn toàn chết chìm, là vì đã có một người nào đó cầu nguyện cho tôi.
Khi ta thích xem tivi hơn là cầu nguyện, lúc ấy ta hết nghe tiếng kẻ chết kêu cứu. Đức Mẹ không bảo ta vứt tivi đi, nhưng người thường bảo hãy tắt nó đi, bớt xem đi, để giờ mà cầu nguyện, nhất là trong các dịp lễ. Song Mẹ đã để cho ta tự do, hầu việc ta làm là do yêu thương, chứ không do ép uổng. Ngay ở tại Mễ Du, nhà thờ đã một phần nào vắng thưa vì nhiều người dân làng ở lại nhà xem tivi, chiếu những phim hấp dẫn. Chớ gì người ta biết bỏ những cái phù phiếm đúng lúc để đi làm cho kẻ chết sống lại.
Câu chuyện thứ 155. Cầu nguyện là đóa hoa và cũng là mầu nhiệm. Nhờ cầu nguyện, con người mở lòng ra với Thiên Chúa để nghe tiếng Ngài, để tìm ra thánh ý Ngài. Cầu nguyện, linh hồn hít thở. Cầu nguyện tựa như một đóa hoa xinh tươi, là trái quả của tâm hồn, từ đó nó phát sinh và triển nở. Trái tim có tốt thì lời cầu nguyện xuất phát từ đó mới tốt. Đức Mẹ phán bảo rằng, lời cầu nguyện là sức mạnh duy nhất ở thế giới có khả năng thay đổi cả những tai họa của định luật thiên nhiên. Lời cầu nguyện, nhờ sức mạnh của ân sủng, có thể hoán cải người có tội và làm họ nên thánh.
Cầu nguyện vẫn luôn là mầu nhiệm của từng con người đã thực hiện cuộc biến đổi tâm linh sâu xa và bền bỉ. Việc cầu nguyện đã thực hiện được biết bao điều hơn là thế giới có thể tưởng tượng được. Cầu nguyện ban sức mạnh khôn tả. Cầu nguyện có nghĩa là ưu tiên phải xa lìa những gì ràng buộc chúng ta từ trước đến nay, tìm thời gian để ở một mình với Chúa, thưa chuyện với Ngài như với một người cha yêu thương ta, biết ta và mong muốn an ủi, giúp đỡ ta.
Câu chuyện thứ 156, học cho biết cầu nguyện. Anh Alexandre Ponzato thuật lại đã có lần trong đời anh muốn học hỏi tất cả những gì liên quan đến cầu nguyện. Anh nói, tôi muốn khám phá mầu nhiệm của sự cầu nguyện. Tôi lao vào việc nghiên cứu sách vở, bắt đầu là học Thánh Thomas. Tôi đã tìm được nhiều bài khảo luận về cầu nguyện. Sau khi đọc tất cả rồi, tôi vẫn không biết cầu nguyện. Lòng ham thích cầu nguyện ngày càng thúc bách tôi. Rồi tôi thử dùng những sách kinh. Tôi sưu tập có đến 20 sách kinh ấy. Tôi có trong tay các lời bàn, các ghi chú đạo đức của bà nội tôi. Tuy các cái đó có giúp tôi đôi chút, song tôi chưa mãn nguyện mấy. May thay, tôi gặp một vị linh mục đạo đức. Tôi kể cho Ngài nghe về việc tôi đã làm. Vị linh mục đáp gọn với tôi:
nếu con thật muốn biết cầu nguyện là gì, hãy xếp tất cả sách vở lại. Có những điều người ta không tả ra được, có những sự không thể hiểu bằng chữ được.
Tôi vội kêu lên, Vậy thì cha bảo con phải chạy bằng đôi chân thay vì bằng lý trí sao?
Con hãy quỳ xuống, chắp tay lại cầu nguyện thay vì lật sách. Muốn hiểu cầu nguyện là gì, hãy bắt đầu cầu nguyện nghiêm túc, không còn cách nào khác. Nhớ như vậy. Tôi nghe ngài, ôi, một cuộc khám phá, kết quả thật lạ lùng. Nhờ ơn Chúa, tôi đã hiểu cầu nguyện là gì. Khi gặp điều nghi nan, tôi liền quỳ xuống ngay. Khi khốn khó xảy đến, cũng vậy, tôi quỳ xuống mỗi lúc tôi muốn biết thêm sự gì mới về việc cầu nguyện. Chính vì thế, tôi giới thiệu cho các bạn, hãy cầu nguyện và rồi sẽ hiểu. Muốn hiểu việc cầu nguyện là gì, phải cầu nguyện thôi. Cầu nguyện đi, và các bạn sẽ là những chuyên viên về cầu nguyện. Không cầu nguyện, tất không có đời sống thiêng liêng chân thật. Nhờ cầu nguyện, tương quan giữa trời và thân phận khốn khó của mỗi người chúng ta đã được tái lập. Bổn phận và sứ mạng thánh thiện hơn hết của ta là trở nên giống Thiên Chúa, cách riêng trong cầu nguyện.
Câu chuyện thứ 157. Đức Mẹ mong muốn chúng ta đọc những kinh nguyện nào? Kinh nguyện của Chúa Giêsu. Tất cả dòng đời Chúa Giêsu đã được gõ nhịp theo điệu cầu nguyện. Chúa Giêsu là người đầu tiên đã thực hiện được điều mà sau này ngài nêu làm lý tưởng cuộc đời, nghĩa là cầu nguyện luôn luôn không ngừng. Ngài đã nêu gương cầu nguyện thế nào cho phải trong mọi tình huống cuộc đời, lúc sướng vui cũng như khi buồn khổ. Nhờ cầu nguyện, Chúa Giêsu ban lại sự sống cho cuộc đời. Lời cầu nguyện thường xuyên của Chúa Giêsu là thờ phượng. Chúa Giêsu ước mong dạy cho chúng ta biết thờ phượng Thiên Chúa và phó thác trọn vẹn đời sống ta trong tay người. Thiếu cầu nguyện, thờ phượng, cuộc đời ta sẽ chẳng thay đổi được bao lâu. Chính Chúa Giêsu khích lệ chúng ta cầu nguyện. Thầy bảo thật anh em, hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho.
Kinh Chúa dạy. Kinh lạy Cha thâu gồm tóm lược tất cả những ý cầu nguyện của Chúa Giêsu. Kinh này bày rõ cầu nguyện phải như thế nào và cầu nguyện cho ai. Phần trên của kinh lạy Cha gồm có lời nguyện thờ phượng, tôn vinh, chúc tụng, tạ ơn Cha. Phần 2, tóm các ý cầu xin mọi ơn cần thiết cho đời sống. Trong kinh lạy Cha, ta xin mọi ơn cho tất cả mọi người. Trong đó, ta nhận biết Thiên Chúa là Cha, nhận biết chúng ta là con cái Ngài. Mọi sự đều là của Ngài, và chúng ta không thể thiếu Ngài.
Câu chuyện thứ 158. Không biết cách cầu nguyện kinh lạy Cha. Helga kể chuyện này. Cô làm tuần cửu nhật kính cha Padre Pio để được đi Mễ Du. Cha Pio đã mở lòng cho các bạn hữu biếu cô một vé đi Mễ Du. Mễ Du quả là tiền đường của thiên đàng đối với cô. Từ bên đó trở về nhà, cô đọc tất cả những sách báo liên quan đến Mễ Du. Và cô khám phá ra một việc lạ lùng. Một ngày kia, Đức Mẹ kêu gọi họp một nhóm cầu nguyện, và mẹ đã dạy họ về kinh lạy Cha. Mẹ bảo họ, các con không biết cách nguyện kinh lạy Cha. Rồi mẹ dạy họ chỉ đọc kinh lạy Cha trong suốt cả tuần lễ, hầu học cách cầu nguyện bằng kinh ấy với cả trái tim. Khi các bạn trẻ của nhóm cầu nguyện ấy bắt đầu cầu nguyện như thế, họ mới nhận ra rằng có một vài câu của kinh ấy làm họ không thể đem cả tấm lòng thành thật mà đọc chúng. Ví dụ, có bạn không thể đọc cách thật tình câu, nguyện ý Cha thể hiện. Người khác thì câu, xin Cha tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
Helga thuật cảm giác của mình. câu chuyện tôi vừa đọc đánh động tâm hồn tôi cách mãnh liệt, và tôi cũng quyết định thử sống kinh nghiệm của các bạn trẻ ấy từ ngày mai. Trong một tuần lễ xem sao, tôi kinh ngạc thấy tôi không thể đọc với tất cả tâm hồn câu đầu, lạy cha chúng con. Tôi càng cố gắng, càng không thể gọi Thiên Chúa là cha tôi. Tôi mới để tâm suy nghĩ, mới nhớ ra rằng vì cha mẹ tôi ly dị, nên tôi không hề thấy cha tôi bên cạnh tôi lúc tôi cần đến ông ấy. Tôi cảm thấy trong lòng nổi giận với Thiên Chúa đã để cho tôi mất một người cha, và tôi nói với Chúa, làm sao Chúa dạy con gọi Chúa là cha, đang khi con không biết thế nào là có một người cha. Chúa biết cha con đã bỏ chúng con lúc con mới 6 tuổi, và con không biết ông thế nào cả, bởi vì ông đã đi lấy bà khác và chẳng bao giờ còn lưu tâm đến chúng con.
Trong suốt tuần lễ ấy, tôi cứ tiếp tục nói với Thiên Chúa như vậy, nhưng dần dần từng chút một, tôi có thể bắt đầu tha thứ cho Chúa. Trước hết tôi tha thứ cho Chúa vì đã để cho cha mẹ tôi ly hôn với nhau. Rồi tôi xin Chúa giúp ơn cho tôi tha thứ cho cha mẹ tôi đã không nỗ lực để cứu vãn cuộc sống vợ chồng của họ. Và cuối cùng, tôi tha thứ cho cha tôi vì đã bỏ chúng tôi mà đi. Hôm sau, trong thánh lễ, tôi ngỡ là tai tôi nghe lầm. Linh mục đọc chính bài phúc âm Chúa Giêsu dạy các môn đồ nguyện kinh lạy cha. Khi cầu nguyện, các con hãy thưa lên rằng, lạy cha chúng con. Trên đường về, tôi cảm thấy bức xúc, muốn hét to lên.
Lạy cha chúng con, phải, Chúa cũng là cha của con, cha yêu dấu, cha trên trời, con yêu cha vô cùng. Xin cha vui lòng tha thứ cho con, vì xưa nay chưa hề bao giờ gọi cha là cha của con với tất cả trái tim con. 5 năm sau, Helga được ơn mà cô vẫn cầu xin, gặp lại cha mình và nói với ông là cô tha thứ cho ông vì đã bỏ rơi mẹ cô và cô. Cô là người còn trực tiếp giúp cha cô được ăn năn trở lại cùng Chúa, giờ sau hết trên giường bệnh. Sau đó, cha cô đã nghỉ yên trong bình an của Chúa sau khi đã làm hòa với cả gia đình. Đọc kinh lạy cha như Đức Mẹ dạy đã làm được các chuyện đó.
Câu chuyện thứ 159, kinh lạy cha do Đức Mẹ giải thích. Tháng 3 năm 1985, qua Helena, Đức Mẹ gợi ra những suy niệm sau đây về kinh lạy cha cho nhóm cầu nguyện và mong muốn họ nguyện kinh ấy như sau. Lạy cha, cha ấy là ai? Cha ấy của ai? Cha ấy ở đâu?
Chúng con, người là cha của các con, tại sao các con lại sợ hãi người? Hãy giang hai tay lên với người.
Cha chúng con, nghĩa là người đã tự hiến mình làm người cha của các con, người ban cho các con mọi sự. Các con biết người cha trần gian đã làm tất cả mọi sự cho các con, thì cha trên trời còn làm hơn thế bội phần. Cha chúng con có nghĩa là, con ơi, cha ban cho con mọi sự.
Ở trên trời, cha trên thế gian yêu thương các con. Cha trên trời còn thương các con hơn nữa. Cha dưới đất có thể nóng giận, có thể bỏ rơi con, nhưng cha trên trời thì không. Người chỉ hiến toàn là tình thương cho các con.
Nguyện danh cha cả sáng. Đáp lại, các con phải tôn trọng người, bởi vì người đã cho các con mọi sự, và vì người là cha các con, nên các con phải yêu mến người. Các con phải tôn vinh và ngợi ca danh người. Các con hãy nói với người tội lỗi. Người là cha, đúng, người là cha tôi, nên tôi yêu mến người và nguyện ước tôi cũng như mọi người phụng sự người và chỉ tôn vinh danh của một mình người mà thôi. Đó là ý nghĩa của nguyện danh Cha cả sáng.
Nước Cha chỉ đến. Chúng ta phải tạ ơn Chúa Giêsu như thế này bằng cách nói thật lòng như sau: Lạy Chúa Giêsu, chúng con không biết gì, không có nước của Chúa, chúng con chẳng là gì cả. Nếu không có Chúa hiện diện với chúng con, nước trần gian tồi tệ của chúng con sẽ qua đi, nhưng nước Chúa thì không qua đi bao giờ. Xin hãy tái lập nước tràn bình an và yêu thương của Chúa.
Ý Cha thể hiện: Lạy Chúa, hãy làm cho nước trần gian tồi tệ của chúng con kết thúc, còn duy nhất nước Chúa hiện diện thật mà thôi. Hãy làm cho chúng con nhận thức rằng số phận của nước chúng con sẽ suy tàn, và tức khắc, ngay bây giờ, chúng con để cho thánh ý Chúa được thành sự.
Dưới đất cũng như trên trời. Đây, lạy Chúa, chúng con biết được là các thiên thần vâng phục Chúa biết bao và kính trọng Chúa chừng nào. Hãy làm cho chúng con cũng được như các vị ấy, và lòng chúng con cũng mở ra và tôn kính Chúa, phục vụ Chúa như các thiên thần trên trời. Và xin làm cho mọi sự dưới trần cũng được thánh hóa như ở trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con bánh và lương thực cho linh hồn. Xin hãy làm cho bây giờ, cho ngày mai, cho mãi mãi. Chớ chi bánh ấy trở nên lương thực cho hồn chúng con. Nuôi chúng con, chớ chi bánh ấy được Chúa thánh hóa và tồn tại đời đời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa ban cho chúng con được có cơm bánh phần xác. Lạy Chúa, xin cho chúng con lãnh được bánh ấy. Lạy Chúa, xin giúp chúng con hiểu những gì chúng con phải làm. Xin làm cho chúng con ý thức rằng cơm bánh hàng ngày chỉ được ban cho nếu chúng con cầu xin.
Và tha nợ chúng con. Lạy Chúa, xin tha thứ các lỗi phạm của chúng con. Tha thứ cho chúng con vì chúng con không tốt và không trung thành, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin tha tội cho chúng con ngõ hầu, chúng con cũng tha cho những kẻ mà cho đến bây giờ chúng con chưa thể tha thứ cho họ được. Lạy Chúa Giêsu, tha tội nợ cho chúng con đi, chúng con cầu xin Chúa.
Các con cầu xin cho tội mình được tha, cũng một mức độ như các con tha thứ cho những ai xúc phạm đến các con, mà không nhận thức được rằng, nếu Chúa tha cho các con trong mức độ các con tha thứ cho kẻ khác, sự tha thứ của Chúa ấy chẳng hóa ra nghèo nàn lắm sao? Đó là điều mà Cha trên trời nói với các con qua những lời này.
Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con khỏi các cám dỗ, thử thách lớn lao nặng nề. Chúa ơi, chúng con yếu đuối lắm. Ôi lạy Chúa, đừng để các thử thách cám dỗ dẫn chúng con tới hư vong, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con khỏi sự dữ, chớ gì trong các cám dỗ thử thách, Chúa làm cho chúng con tìm được một cái gì đó có ích, một bước tiến trong cuộc đời chúng con. Amen. Chớ gì được như vậy, nguyện thánh ý Cha thành sự.
Đức Mẹ nói chúng ta không biết nguyện kinh lạy Cha vì chúng ta chỉ đọc lua lua một cách máy móc, tâm trí để đâu đâu, đọc cho màu xong bổn phận, không hiểu ý nghĩa của từng lời kinh ấy, thì làm sao nói với Chúa? Khi ta nói với ai lời nào, lời ấy đều có ý cả, đôi khi còn có ý rất sâu nữa. Thế mà, chỉ khi nói với Thiên Chúa, tức là đọc kinh, thì ta nói mà chẳng có ý gì cả. Thật đáng buồn. Nên Mẹ mới gợi ý nghĩa từng lời kinh ấy, để chúng ta vừa đọc vừa suy nghĩ. Xin góp ý cho việc nguyện kinh lạy Cha.
Cứ thử xét mình lại mà xem, Chẳng hạn khi bạn vừa đọc câu nguyện danh Cha cả sáng, bạn thấy mình lạnh tanh, đọc mà như không đọc, câu kinh ấy chẳng dấy lên trong bạn một niềm ao ước, một nguyện ước khao khát cháy bỏng, mong sao cho danh Cha được mọi người thế gian nhìn biết, tôn thờ và yêu mến, thì bạn đã đọc câu kinh ấy cách máy móc mất rồi. Như thế làm sao gọi là cầu nguyện? Nếu bạn còn chẳng biết mình nói gì, thì sao trình đạt lên Thiên Chúa được? Vậy, thay vì đọc lua lua, với cung đều đều như đọc sách, lòng trí nghĩ những câu chuyện đâu đâu, ta hãy nói từng câu, như thể đang nói với Chúa Cha ở trước mặt, hoặc khi đang đọc, bạn có thể chen thêm vài câu của Đức Mẹ gợi ý trên kia, hay câu của riêng mình mà bạn cảm thấy tâm đắc vào bản văn kinh lạy Cha.
Và vì nói là nói điều gì có ý nghĩa, cho nên muốn nói lời kinh với Chúa thì phải học hiểu ý nghĩa của từng câu kinh ấy. Ngoài những gợi ý của Đức Mẹ trên đây, bạn có thể tự mình nghĩ ra hoặc tìm học thêm ở các sách khác, ví dụ như sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo. Câu chuyện thứ 160, thi đua đọc kinh lạy Cha. Thánh Francisco đang ở Peru cùng với huynh Leo và hai người phải quay về Assisi, đến Saint Mary de Angers. Con đường thì dài phải quốc bộ, làm sao cho qua thì giờ đây? Francisco nghĩ ra một cuộc thi đua với huynh Leo. Này, xem ai trong chúng ta đọc được nhiều kinh lạy Cha nhất? Huynh Leo nhận thách đố, và hai người nhanh nhẹn tiến bước. Về đến nơi, Francisco hỏi bạn, huynh đọc được bao nhiêu kinh lạy Cha?
Tôi đọc được 200 kinh, rồi thôi không đếm nữa, con cha.
Tôi đọc chưa hết một kinh.
Tại sao?
Francisco giải thích.
Vừa thoạt đọc câu lạy Cha, tôi suy nghĩ mối quan hệ giữa cha con. Khi tôi đọc chúng con, tôi nghĩ đến mọi người đều là anh em tôi. Đến lúc tôi đọc ở trên trời, tôi mới nghĩ rằng nhà cha tôi ở trên trời, còn tôi đang ở dưới đất. Như vậy là tôi còn ở ngoài nhà cha. Ý tưởng ấy làm tôi nhớ quê nhà cha. Tôi buồn rầu thấy mình còn xa cha. Tất cả mọi tư tưởng khác đều như mờ nhòa trước ý tưởng ấy. Rồi tôi ngẫm nghĩ, chắc chắn một ngày nào tôi sẽ về với cha trong cái nhà mà người sẽ ban làm sản nghiệp cho tôi, vì tôi là con của người. Ý tưởng này làm cho tim tôi đầy tràn vui sướng khôn tả. Đó, thưa các bạn, Đức Mẹ mời gọi chúng ta nguyện kinh lạy Cha với cả tâm hồn, với cả trái tim là như thế, như Đức Mẹ đã dạy cho nhóm cầu nguyện ở Mễ Du.
Một cách kiên nhẫn, Đức Mẹ Maria nhắc lại, không cầu nguyện, các con không thể hiểu được tất cả những gì Thiên Chúa đang thực hiện qua mỗi người các con. Thông điệp ngày 25 tháng 4 năm 87. Không cầu nguyện, các con không thể khám phá tình thương của Mẹ và các kế hoạch của Thiên Chúa trên giáo xứ này và trên mỗi người. Thông điệp ngày 25 tháng 11 năm 87.
Các con yêu dấu. Hôm nay Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện. Không cầu nguyện, các con không thể cảm nghiệm được Thiên Chúa, được Mẹ và những ơn Mẹ ban cho các con. Cho nên, Mẹ xin các con hãy bắt đầu và kết thúc mỗi ngày bằng cầu nguyện. Các con yêu dấu, Mẹ muốn hướng dẫn các con cầu nguyện mỗi ngày, mỗi hơn. Hãy dành chỗ ưu tiên cho việc cầu nguyện. Thông điệp ngày mùng 3 tháng 7 năm 86.
Song phải cầu nguyện với cả trái tim, nghĩa là với cả con người, cả hồn lẫn xác trong yêu mến. Thế nghĩa là mở tâm hồn ra cho Chúa, phó thác nơi Ngài với lòng tín nhiệm, tức là toàn tâm toàn ý tập trung vào việc cầu nguyện với lòng khiêm tốn, trầm tĩnh, tin tưởng, tôn kính và sốt sắng. Ước chi mỗi Kitô hữu để tâm để trí vào từng lời kinh ấy mà nói với Chúa Cha, thì đời sống thiêng liêng họ sẽ trở nên sâu đậm biết bao.
Câu chuyện thứ 161, lần hạt mân côi. Sau kinh của Chúa Giêsu, mẹ muốn chúng ta đọc tràng hạt mân côi với cả ba màu nhiệm vui, thương, mừng mỗi ngày. Chầu Thánh Thể, cầu nguyện với Chúa Thánh Thần. Cách riêng lời cầu nguyện cao cả nhất là thánh lễ. Cầu nguyện trước tượng thánh giá, kinh dâng mình cho thánh tâm Chúa Giêsu và cho trái tim vô nhiễm mẹ Maria. Mọi người phải cầu nguyện, Đức Mẹ nói, chớ chi cầu nguyện ngự trị trong toàn thể thế giới. Thông điệp ngày 25 tháng 8 năm 89.
Mẹ kêu gọi tất cả các linh mục, tu sĩ nam nữ nguyện kinh mân côi và dạy cho kẻ khác sự cầu nguyện. Tràng hạt mân côi đặc biệt được mẹ yêu thích. Thông điệp ngày 25 tháng 8 năm 97.
Bữa nay, mẹ kêu mời các con bắt đầu lần hạt mân côi với niềm tin sống động. Chỉ có cách này, mẹ mới có thể giúp đỡ được cho các con. Các con muốn lãnh ơn mà lại không cầu nguyện. Mẹ không thể giúp các con nếu các con không muốn bắt tay vào việc. Hỡi các con thân yêu, mẹ kêu mời các con cầu nguyện bằng tràng hạt mân côi. Và việc lần hạt phải là một nghĩa vụ mà các con sẽ thi hành với niềm vui. Như vậy, các con có thể hiểu được tại sao mẹ ở đây với các con thời gian lâu như thế. Mẹ muốn dạy các con cầu nguyện. Thông điệp ngày 12 tháng 6 năm 1986.
Câu chuyện thứ 162, Satan giảng về chàng hạt mân côi. Cha Candido, một linh mục có quyền năng trừ quỷ nổi tiếng ở Roma. Đây là chuyện đã xảy ra khi ngài làm phép trừ quỷ cho Giovanna. Chúng tôi đang lần hạt, thì Giovanna giằng lấy cỗ chàng hạt, rồi bứt xé ra từng khúc, vừa rít lên.
Coi đây, ta làm gì với các ngươi và với việc sùng kính của các mụ già?
Lúc đó, cha Candido đeo vào Giovanna một sâu chuỗi lớn, nhưng chị ta không thể chịu nổi, cứ ngoắc đầu và cổ tứ tung, sặc sụa, giận dữ, cha Candido thách thức. Hẳn ngươi sợ việc sùng kính của các bà già chắc. Satan hét lên.
Nó thắng tao.
Cha nói tiếp, bởi vì ngươi đã dám xúc phạm đến chàng hạt mân côi của Đức Mẹ Maria. Bây giờ ngươi phải ca tụng chàng hạt ấy. Nhân danh Thiên Chúa hãy trả lời, phép chàng hạt mân côi có quyền phép không? Nó trả lời,
nó quyền phép trong mức độ người ta đọc nó cách tử tế.
Làm sao để đọc nó cách tử tế chứ?
Phải biết chiêm ngắm.
Chiêm ngắm là thế nào?
Chiêm ngắm là thờ phượng.
Nhưng người ta không được thờ Đức Mẹ Maria.
Phải, đúng thế, song người cũng đáng thờ lắm.
Rồi nó cầm lấy một hạt trong chuỗi và nói,
mỗi hạt là ánh sáng, và phải đọc cách tử tế, sao cho không một tia sáng nào của ánh sáng đó bị mất đi. Satan đã trở thành một người giảng, bất đắc dĩ và ngược với ý muốn của nó, về quyền phép của chàng hạt mân côi. Cầu nguyện có thể thay đổi não trạng của chúng ta, một đời sống thực sự cầu nguyện sâu xa, là một đời sống cải biến không ngừng. Cầu nguyện là chìa khóa của mọi sự, đó là điều Đức Mẹ làm ở Mễ Du. Quan trọng là phẩm chất của cầu nguyện. Như trên đã nói, chúng ta phải coi việc cầu nguyện là một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa hằng sống. Chúng ta phải cầu nguyện với đức tin sống động, cầu nguyện từ đáy lòng với tất cả con tim, cầu nguyện phải trở thành một niềm vui.
Hiện nay ở Mỹ Du, sự có mặt ở đấy của mẹ chỉ có nghĩa là để dạy chúng ta cầu nguyện. Trước tiên, Mỹ Du là trường dạy cầu nguyện, sau đó là trường học sống thánh thiện. Ở trường này, Đức Mẹ dạy ta cách cầu nguyện với cả trái tim, tức là với tình yêu mến. Thông điệp ngày 25 tháng 2 năm 1989. Các con thân mến, không tình yêu, các con không thể làm được gì cho nên cả. Thông điệp ngày 29 tháng 5 năm 1986.
Tình yêu là động lực cho tất cả mọi sự. Không tình yêu, chúng ta thực sự không sống. Bởi thế, chúng ta không thể cầu nguyện nếu không có tình yêu. Trái tim là biểu hiệu của tình yêu. Cầu nguyện với cả trái tim có nghĩa là đặt tình yêu lên hàng đầu khi bạn cầu nguyện. Muốn cầu nguyện với trái tim, ta phải có một quyết định. Tôi quyết định dẹp tất cả mọi việc, mọi lo toan, mọi suy nghĩ khác sang một bên. Tôi nhất định tập trung tâm trí vào việc cầu nguyện mà thôi. Tôi quyết định phó thác toàn thân và đời sống tôi cho Thiên Chúa. Như thế mới là cầu nguyện với cả con tim.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện thứ 162, nơi kỳ đọc truyện này, và xin kính mời quý vị nghe tiếp câu chuyện này trong lần đọc truyện kỳ thứ 39 của tác phẩm Các chứng từ về mẹ. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh giờ của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.